một số cái vài trường hợp đã đến nói với thầy là chết ra hỏa thiêu, thì đen thui hết cả người, cháy đen hết cả người, nóng lắm. Thế bây giờ thầy hỏi lại các quý vị, thế trong hai cái chết, một là chết cháy, hai là chết gì? Chết ngạt, ba là chết đuối, các vị muốn chết cái nào hơn? Các vị chết cái nào nhẹ nhàng hơn? Cái nào nhẹ nhàng hơn các quý vị? Chả có cái nào chết nhẹ nhàng cả. Chết cháy thì gì? Nóng mà chết. Chết đuối thì gì? Bị gì? Ngụm đầy nước á, không thở được mà gì? Mà chết. Chết ngạt thì gì? Chướng không thở được mà gì? Mà không thở được thì mất hơi, không thở được, không hít vào, không thở ra được thì không có không khí. Mà gì? Mà chết. Chết cháy thì họ gọi là thiêu thì là chết cháy đúng không? Vậy đi chôn chỗ nào có nước thì bị chết gì? Vừa chết ngạt, vừa chết đuối. Khổ cả, khổ nhân đôi. Đúng không? Còn nếu chôn trên cạn không có nước thì cũng bị chết gì? Chết ngạt. Nếu mà nói theo cái kiểu như là mấy cái ông thầy bà thầy dởm á, bói cho người ta bảo là đi thiêu là chết gì? Chết cháy. Cháy xém ra mà nóng. Thế tại sao họ không nghĩ rằng gì? Chôn ở dưới đất nếu mà có nước thì là chết đuối, chết ngạt. Chôn ở trên cạn không có nước thì cũng chết gì? Chết ngạt. Ba cái chết ấy, chết nào cũng gì? Đau đớn, chết nào cũng tức tưởi cả. Chết nào cũng gì? Cũng khổ cả các quý vị. Điều quan trọng ở trong kinh Phật nói là gì? Sau khi chết, chúng ta chớ có vội gì? Nhập quan phát tang liệm luôn. Mà phải để ít nhất là 2 tiếng đồng hồ cho đến 8 tiếng hoặc 12 tiếng đồng hồ trở lên. 2 đến 4 tiếng đồng hồ, Hòa Thượng Tịnh Không á nói là 8 đến 12 tiếng. Còn Ấn Quang Pháp Sư á nói là gì? 2 đến 4 tiếng đồng hồ trở lên. Tối thiểu là 2 tiếng cho đến 4 tiếng trở lên. Thì lúc đó mới đem gì? Động chạm vào thân thể, thay quần áo, nhập quan phát tang. Vì sao? Vì trong Phật giáo quan điểm là người ta khi mới chết, cái thần thức nó thì không phải ai cũng đã ra khỏi gì? Khỏi thể xác. Mình gọi thần thức hay gọi là linh hồn theo thế gian đó. Trong luận Đại Chi Độ, Bồ Tát Long Thọ cũng nói rất rõ, trừ người có phúc lớn thì ngay lập tức vừa dứt hơi thở một cái thần thức liền đi theo gì? Theo huyệt bách hội mà vãng sinh Tây Phương Cực Lạc luôn. Hoặc rằng trong một khoảng thời rất ngắn, vài sát na thôi thì theo gì? Theo hai con mắt, theo con mắt mà gì? Mà đi ra về cõi gì? Cõi trời luôn. Hoặc là trong gì? Vài giây hoặc vài chục giây hoặc vài phút, vài chục phút hay là một tiếng, hai tiếng đồng hồ. Mà đi ra nơi gì? Nơi lòng ngực này mà được đi. Đi sinh về cõi người luôn. Những trường hợp đó thì rất là ít. Hoặc vẫn có trường hợp gì? Mắc cái tội gọi là cực trọng. Tức là trọng tội đó. Ngũ nghịch thập ác đó. Thì ngay lập tức vừa đứt hơi thở một cái là thần thức đi ra gì? Đi ra nơi lòng hai bàn chân. Nam thì chân trái, nữ thì chân phải. Và chui vô trong A Tỳ địa ngục. Hoặc 18 tầng địa ngục hoặc các tầng địa ngục lớn luôn. Đấy là những người cực phúc và cực thiện đó. Và cực tội, cực ác đó. Thì cực phúc, cực thiện thì ngay lập tức đi ngay. Cực tội cực ác cũng ngay lập tức phải đi ngay. Đó đi vào thì họ không có giai đoạn thân trung ấm ở thế gian này. Mà ngay lập tức đi luôn rồi. Thì đây luận Đại Chi Độ Bồ Tát Long Thọ giải thích như vậy. Nhưng đấy là trường hợp là ít, khá ít ở trên thế gian này. Còn đại đa số là gì? Là công tội là gì? Chưa phân. Tức là tội cũng có mà công cũng có. Công cũng có mà tội cũng gì? Cũng có, hai cái đều gì? Đều có. Thì cái trường hợp như thế này nó còn phải trải qua một cái giai đoạn ngắn, đó là gì? Là trung ấm thân. Trong Phật giáo gọi là trung ấm thân. Ở thế gian chúng ta gọi là gì? Gọi là linh gì? Linh hồn. Mà người ta hay gọi là gì? Ba hồn bảy vía hay là ba hồn chín gì? Chín vía cho con trai và con gái đó các quý vị. Đó. Tam hồn thất phách hay là tam hồn cửu phách. Đấy là gì? Theo bên nhà Nho, nhà Lão họ nói như vậy. Còn nhà Phật chúng ta thì nói là gì? Nói là trung ấm thân. Thế gian gọi nôm na gọi là linh hồn. Nhà Phật sẽ còn có một cái tên gọi là thần thức. Đó, cái thần thức. Cái đó, nó có thể là gì? Là mất một vài giây, một vài phút, một vài chục phút hay một tiếng, hai tiếng. Mà thường thì, theo Ấn Quang Đại Sư nói là phải 2 đến 4 tiếng đồng hồ nó mới gì? Thường là mới yên tâm để thay quần áo, để chôn cất, nhập quan chôn cất vân vân. Còn Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không thì cẩn thận hơn, nên nói gì? 8 đến 12 tiếng. Quan điểm của thầy cũng tương đồng với quan điểm của Pháp Sư Tịnh Không là gì? Là 8 đến 12 tiếng là ổn. Vì như thế thì để đại đa số nó chỉ 2 đến 4 tiếng là gì? Là đi thôi. Nhưng cũng có những trường hợp, ví dụ như ngày xưa mà thầy chẳng hạn, mà mẹ thầy và các bác và anh thầy và người thân của thầy mà mẹ thầy và các bác của thầy và hàng xóm của thầy mà chôn thầy, bây giờ thầy toi rồi thì thầy chết gì? Hơn 5 tiếng. 5 tiếng đồng hồ thầy mới tỉnh lại. Khoa học họ gọi là chết lâm sàng, nhưng mà ở thế gian chúng ta thì gọi là gì? Gọi là chết cái đó, thần thức ra khỏi gì, đã xuất rồi. Lúc đó thầy, thần thức của thầy đã đi ra khỏi gì thân thể và đã đi xuống gì các cảnh nào là gì? Đầu tiên là gì? Đi rừng núi các thứ, rồi rắn, rồi hổ, rồi sói beo cọp, xài lang cọ báo, đấy là ở gì? Ở kiếp súc sinh, quá súc sinh thì đuổi, đuổi xong rồi bắt đầu chạy vào nơi toàn phân do hôi thối bẩn thỉu vũng bùn vân vân, đó là kiếp gì? Ngạ quỷ. Hết ngạ quỷ rồi bắt đầu đi xuống gì? Xuống nhìn thấy các cảnh giới ở dưới, dưới địa ngục lớn, địa ngục nhỏ, dưới đó rồi. Sau đó thì chạy hoài, đi hoài, thấy một con hổ nó đuổi theo mình, nó chạy hoài, chui vào một cái ống cống, xong chui qua ống cống thì con hổ nó cứ thế nó đuổi theo, nó cứ cào bên này, mình cứ thế chạy, tuôn theo bên ống cống thì thấy một cái cảnh giới gì? Hoàn toàn khác. Đó chính là lên gì? Lên trời. Lúc đó thấy cảnh giới ở trên. Thế cảnh giới thì cung điện nguy nga, đẹp đẽ, trang nghiêm, tráng lệ ở trên trời. Thấy một cái ngai vàng thật là uy nghiêm, đẹp đẽ, tỏa sáng, rực rỡ, nhưng mà không có ai ngồi. Mình cứ ngó, thì bây giờ thì tự nhiên nó được tí thấy đứa trẻ, một cái đứa đồng tử, đứa trẻ con trai, từ đằng sau thì nó đi ra, nó dẫn mình, nó đi xem hết một vòng, sang xem hết một vòng, nhưng mình cứ nghĩ là quái lạ. Cái chỗ này sao thấy quen, hình như chỗ này là cái chỗ mà mình ở đây thì phải. Thế là nghĩ thế một cái tự nhiên là gì? Mở mắt ra một cái là nghe mẹ mình nói luôn là: ôi giời ơi, nó sống lại rồi. Đấy. Nghe bà nói câu là: ôi giời ơi, nó sống lại rồi, một cái thế là khóc tu ra cái lay được một tí là mình tỉnh. Nếu mà không để qua 2 đến 4 tiếng thì bây giờ thì thầy không biết là ở thế giới nào, làm sao có còn cơ hội ở đây nữa, mà chết thật rồi đấy. Cho nên á, vì sao mà Ấn Tổ nói là gì? Nên con người ta sau khi chết nên để sau gì? 2 đến 4 tiếng. Đấy là thời của Ấn Tổ. Còn sau này đến thời của Tịnh Không Lão Hòa Thượng cụ khuyên là gì? 8 đến 12 tiếng mới là an toàn, mới là đảm bảo nhất. Và thầy thì nếu mà để đến 4 tiếng trong như Ấn Tổ nói thì thầy vẫn bị chết gì? Vẫn bị chết oan. Tức là gì? Thực sự mình chưa chết hẳn. Theo khoa học á, mới là chết lâm sàng, thế đem chôn gì? Chôn bố đi rồi, nhập quan phá tang, chôn bố đi rồi thì thôi cái gì nữa. Đó. Kể cả nhập quan rồi, phá tang rồi, mà lúc đó thì mọi người cứ chống kèn khóc e ra ở ngoài: ối giời ơi, Kiều ơi, sao mày lại vội đi thế? Cứ ở ngoài mà khóc như thế, chống kèn là mầm ra thì nếu mà mình có tỉnh dậy, lúc đó nó rất là yếu, mà ở đóng cái hòm nó kín rồi thì rất dễ gì? Ngạt hơi. Mình có gọi đi chứ cũng không thể gọi to được, không thể đập tình thịch được, có thể cựa một tí thôi, được một tí, mà ngoài vẫn cứ khóc, cứ ối giời ơi, sao mày vội bỏ tao mà đi sớm thế. Thế lúc đó thì được khoảng 1-2 tiếng sau thì thật gì? Chưa chết là thành chết gì? Chết thật luôn. Đó, cho nên á, thầy mới đồng ý cái chủ trương của Hòa Thượng Tịnh Không là thì nên để 8 đến 10, 12 tiếng, vì thầy Nếu mà để 4 tiếng như Ấn Tổ nói thì thầy cũng bây giờ cũng gì? Nghèo mất rồi. Đấy, cho nên chủ trương của thầy là cũng đồng với chủ trương Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, để phòng rằng có một trường hợp nào đó họ cũng gì? Chết 3, 4, 5 tiếng, 6 tiếng, 7 tiếng rồi mà họ gì? Vẫn sống lại. Cách đây năm 2015 có một trường hợp chết gần 8 tiếng mà sống lại. Cũng có Phật tử ở dưới Hà Nội ấy. Cũng theo trên chùa Tản Viên, người thân của Phật tử đấy chết 8 tiếng rồi. Đang chuẩn bị gọi người, đang chờ niệm đó. Chờ niệm chết hết rồi. Bác sĩ vào nói là chết rồi, chờ niệm được gần 8 tiếng rồi. Thì bảo là xong rồi, đang chuẩn bị để ngừng chờ niệm để thay quần áo đó. Thế tự nhiên cái bà chờ niệm thấy cái gì? Thấy cái con muỗi, cái con ruồi á, nó bay đến cái tay á. Thế là thấy ngón tay gì, nó cựa một cái. Bà cụ ấy sợ quá, bà cụ tưởng hoa mắt. Thế cái bà chờ niệm ấy, bà tưởng hoa mắt. Thế là bà cụ gì, lại được một tiếng là thấy con ruồi nó lại bay đến là đậu vào chỗ đấy. Thì cái tay này là giật một cái nữa. Thế bà cụ mới sợ, bà cụ mới chạy ra, bà cụ bảo, ôi giời má. Sau ra đường một tí mọi người vào thì gọi bác sĩ vào, bác sĩ bảo tim bây giờ lại gì? Lại đập trở lại. Thế là thôi tim đập trở lại thì mọi người giãn ra để bác sĩ gì? Bác sĩ họ tiêm trợ lực cấp cứu, trợ tim cấp cứu, thế là tiếng 2 tiếng đồng hồ sau thế là lại tỉnh dậy lại nói như sáo ấy. Thế là đấy. Trường hợp đấy là gần 8 tiếng đồng hồ. Cho nên thầy đồng ý chủ trương với Hòa Thượng Tịnh Không là nên để 8 đến 12 tiếng. Thì khi đó mới gì? Mới nhập quan phá tang. Đến lúc đó thì những người mà sống thần thức, người ta vẫn còn ở trong thân thể thì không sao. Cái trường hợp mà gì? Mà có những trường hợp có thể là gì? Họ đi thiêu họ. Cái thần thức của họ nó chưa ra hẳn khỏi, mà gọi là chết lâm sàng ấy. Họ chưa ra khỏi thân, cho nên chúng ta cứ cưỡng cho vào đó và cho đi đi chôn, đi hỏa thiêu sớm. Thì quả thật đúng lúc đó khác gì thiêu người còn sống đâu. Và thần thức họ có cảm nhận đó, cho nên họ mới gì? Mới sợ hãi, mới về báo cho người thân như thế. Những trường hợp đó hán hữu có thể xảy ra. Nói với các Phật tử, có thể xảy ra những cái trường hợp như thế. Đó là do gì? Do vừa mới chết một cái đã đem gì? Khâm liệm và nhập quan phát tang và đem đi cho thần thức của họ không thoát ra khỏi được. Và họ bị chết đấy. Ở trong đó thần thức vẫn còn ở trong đó chưa thoát ra được. Và như cho nên khi họ chết họ có một cái cảm nhận như thế. Ví dụ như cái người chết do tai nạn giao thông hay chết do tự tử. Trong kinh Phật nói thì ngày xưa chưa có tai nạn giao thông mà chết gì? Do cái gì? Bất đắc kỳ tử, do gì? Té rừng, té suối, hoặc là bị gì? Bị rắn cắn hổ bồ, hoặc là treo thắt cổ tự tử, uống thuốc độc tự tử vân vân đó. Thì những trường hợp đó trong kinh nói là gì? Trong kinh nói những trường hợp đó sau khi chết xuống dưới kia cứ họ cứ một ngày nó tái hiện lại không biết bao nhiêu cái lần họ bị tự tử ấy, hoặc là bị mình nói nôm na với như bây giờ thì tai nạn chẳng hạn, thì họ cứ thì một ngày họ sống đi chết lại không biết bao nhiêu lần họ bị tai nạn như thế. Cho nên cái này thì qua đây thì thầy mới nói với các quý vị là lúc chết ấy, an táng hay là hỏa thiêu thì nó phải phù hợp với gì? Với cái văn hóa, với cái đời sống hiện tại bây giờ. Các quý vị biết ngày xưa đất rộng, người thưa, người ít, thì chúng ta thì nghĩa trang đầy rẫy, đất cát đầy rẫy, đem chôn 3 năm, 4, 5 năm sau bắt đầu là đi gì? Đi bốc mộ để chôn sang chỗ khác. Rất tốn kém đất, nhưng mà đất ngày xưa thì nó nhiều. Nhưng bây giờ còn đất nữa không? Đất chật người đông. Mấy chục năm nay mà dân số đất nước Việt Nam chúng ta sau năm 45 tới giờ có khi phải gấp đôi rồi. Gần gấp đôi rồi. Mà đất thế, địa giới hành chính Việt Nam chúng ta vẫn thế, cũng không phình ra tí nào, không thêm ra tí nào cả, mà người thì gấp đôi, gần gấp đôi. Thì đương nhiên là gì? Đất chật người đông. Bây giờ mà còn là đi đã đất chật rồi, thiếu đất rồi, ít đất rồi, người thì đông rồi, chưa có, không có đất mà làm nhà rồi, mà còn đi an táng xong 3-4 năm sau lại tiếp tục đi bốc lên đi chôn một chỗ khác nữa, Và thường là cái chỗ đất mà chôn rồi thì rất ít người khác họ chôn vào, ít nhất hàng chục năm sau. Hơn chục năm sau đất nó liền lại thì mới có thể chôn lại lần thứ hai. Đúng không? Đó, cho nên là tốn kém vô cùng. Bây giờ thì chúng ta cũng phải nghĩ tới cái đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai, hỏa thiêu là văn minh. Thời Đức Phật còn tại thế, Đức Phật hỏa thiêu mà. Đúng không? Đức Phật chúng ta hỏa thiêu mà. Các vị Thánh Tăng hỏa thiêu mà. Đó. Mà ở Ấn Độ đại đa số là gì? Họ hỏa thiêu. Chứ an táng, địa táng thì rất là ít. Đó. 80-90% người Ấn Độ là họ hỏa thiêu sau khi chết. Đó. Việt Nam chúng ta ngày xưa thì toàn là địa táng, đem chôn. Nhưng bây giờ thì văn minh rồi thì chúng ta thì bắt đầu là hỏa thiêu cũng rất là nhiều. Ngày xưa thầy về Sơn Đông nhớ mấy năm trước đi khuyên người ta thiêu khó lắm. Nhưng bây giờ thiêu gì cũng đầy ra rồi. Thiêu thì nó có cái lợi là đó là con cháu làm một lần nữa là xong. 3 năm sau hay 5 năm sau không phải gì, không phải lo gì nữa. Thiêu xong một cái là về là chôn các cụ và xây cho các cụ mộ yên mả đẹp là cứ thế là gì? Là cúng tế ngày giỗ ngày Tết đến thăm các cụ thôi, đấy là xong. Đó, không có phải lo nghĩ gì cả. Còn bây giờ chúng ta thì vẫn còn thổ cựu mà là đi thiêu là nóng lắm thế này thế nọ thì thôi thì nếu mà không nóng thì ngạt thì uống no ngụm cả bụng nước là chết rồi, vẫn gì nước nó vẫn vào trong miệng nó trương phình cả lên chứ nổ cả uỳnh ở trong đấy. Đó, đấy khổ. Hoặc là gì, nếu chôn mà không có gì, mà không có nước thì con gì nó ăn? Con gì? Con mối nó ăn, con trùng nó ăn, con giỏi nó ăn, con mối nó ăn. Vậy nó cứ nó ăn có đau không? Thà rằng chúng ta chết một lần cả xèo một cái gì, như bị bắn, như bị đốt ấy, còn gì? Còn hơn là con mối nó cứ vào nó cắn ấy. Nó cắn ở nay, nó cả đàn nó vào nó cắn rồi. Nó đau, nó ngứa mà chúng ta không làm gì được. Nó đau đớn mà nó cứ cắn từng tí thịt một, nó ăn mà mất đi từng tí thấy, từng tí thịt mất mà không làm gì được mới đau. Nào, ai có cái tinh thần, ai có cái tư tưởng gọi là thổ cựu ấy, nghĩ đi. Không chỉ mối ăn đâu mà giun nó cũng vào gì? Nó ăn. Con giun ở đây đấy, con giun nó cũng vào gì? Nó chiếm phần ở trong đó. Nào, trước đây thì chúng ta coi con giun là gì? Chả ra cái gì, nay con giun nó vào nó chén cho, đến lúc đấy thần thức chúng ta ngồi mà xem gì, nó rút rỉa từng tí thịt một nó lôi đi, đau không? Đấy, cho nên chúng ta gì nên suy nghĩ cái đó. Thế kỷ 21 này rồi, theo quan điểm của thầy cũng đồng với quan điểm của Phật giáo chúng ta, đó là gì, nên hỏa thiêu cho văn minh, cho sạch sẽ, đỡ tốn đất đó, cho gì? Cho con cháu chúng ta sau này. À, thứ nhất, thứ hai là cũng đỡ khổ cho con cháu chúng ta sau này. 3-4 năm sau lại phải đi gì? Sang cát đi bốc mộ khổ lắm. Sạch sẽ, văn minh. Đó. Đấy thì quan điểm của thầy là như thế. Còn các vị như thế nào thôi thì cái tùy, cái này thì tùy thôi, quyền của mỗi người, không ai ép ai. Vì Đảng Nhà nước chúng ta cũng chưa có cái luật bắt buộc là chết là phải gì? Phải thiêu, không cho an táng. Cho nên đấy thì Đảng Nhà nước chúng ta gọi là cũng gọi là động viên thôi. Mấy năm trước thầy biết là thành phố Hà Nội này là người đi hỏa táng còn được tiền cơ. Được trợ tiền hỏa táng với cái tiền gì được mấy triệu hay sao ấy. Không biết bây giờ còn không? Vẫn còn à? Ồ, chính tỏ Hà Nội chúng ta văn minh thật. Hà Nội tốt thật. Thế là văn minh đấy. Đấy. Chúng ta nên như thế, theo quan điểm của thầy như thế. Đấy là về hỏa thiêu hay là an táng nhé.